Bạn đang nghe podcast Huyền Expat phiên bản thử nghiệm 5.0 số thứ 16, được host bởi Huyền Trần, thạc sĩ truyền thông tốt nghiệp tại Mỹ, hiện đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo ở Việt Nam. Bạn có thể truy cập vào trang fanpage facebook.com/HuyenExpat để cập nhật thông tin mới nhất về kênh podcast. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe nhé. Trước hết mình xin được gửi lời xin lỗi đến những bạn vẫn đang theo dõi podcast đều đặn hàng tuần. Tuần vừa rồi là tuần đầu tiên mà mình không ra một episode mới. Lý do là bởi vì mình đã phải đi quay một chương trình truyền hình thực tế với VTV3 trong suốt 5 ngày. Và trước khi đi thì mình cũng phải chuẩn bị khá là nhiều. Cho nên là mình đã không làm được episode. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lúc bắt đầu kênh podcast này mình đã bị lỡ mất một tuần. Rất là mong những bạn theo dõi thường xuyên thông cảm. Mình rất muốn kể cho các bạn nghe về hành trình những ngày quay với VTV3. Đây là một hành trình rất mới mẻ đối với không chỉ bản thân mình mà là với cả gia đình. Tuy nhiên do chương trình chưa lên sóng cho nên mình xin phép được giữ bí mật. Các bạn có thể bật TV kênh VTV3 vào lúc 18:10, tức là 6:10, bắt đầu từ thứ hai tuần sau ngày 4 tháng 7, để xem chương trình có tên là Cuộc Sống Tươi Đẹp. Đây là một chương trình hoàn toàn mới của VTV3. Ngày hôm qua thì mình và con trai đã được mời đến dự họp báo tại đài truyền hình. Thật sự là cũng rất vui khi mà nhìn thấy những cái gương mặt quen thuộc ở trên TV. Ví dụ như anh Lại Văn Sâm, chị Tạ Bích Loan, chị Diễm Quỳnh, diễn viên Xuân Bắc cùng rất là nhiều các cái MC thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Mình sẽ dành một số episode để nói về chương trình này. Cơ duyên nào đã dẫn mình đến với đài truyền hình cũng như lý do vì sao mình nhận lời tham gia chương trình này. Trong số ngày hôm nay thì mình xin phép được nói một chủ đề. Trước khi bắt đầu chủ đề ngày hôm nay thì mình xin được nhắc lại tên của chương trình truyền hình thực tế mà gia đình mình vừa tham gia quay, tên là Cuộc Sống Tươi Đẹp, sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 bắt đầu từ thứ hai tuần sau ngày 4 tháng 7 lúc 6:10 chiều. Gia đình mình vinh dự là gia đình đầu tiên được lên sóng và nhà mình sẽ lên sóng 5 số đầu tiên từ thứ hai cho đến thứ sáu tuần sau. Mình cũng chưa biết là chương trình này có được lên YouTube hay không, bởi vì có những bạn không ở Việt Nam thì nếu không xem YouTube thì các bạn cũng khó lòng có thể bật TV lên xem VTV3. Hiện giờ mình chưa có thông tin này. Nếu như mà có thông tin thì mình sẽ update trên trang fanpage facebook.com/HuyenExpat. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho gia đình mình. Thật sự mà nói thì kể từ khi mà đi quay trở về Hà Nội thì mình vẫn còn lâng lâng nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm trong suốt một cái hành trình quay kéo dài 5 ngày. Gia đình mình thì chỉ có 4 người thôi, nhưng mà ekip thực hiện chương trình lên đến 40 người. Nhà mình hay nói vui là tỷ lệ là 1 người mà được 10 người phục vụ. Thực sự là đây là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình truyền hình với VTV3 và mình cũng không ngờ là cái độ hoành tráng, cái độ đầu tư về con người, cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về bối cảnh lại lớn đến như thế. Và mình cũng mới nhận ra là làm truyền hình là một công việc rất là vất vả. Tức là để có được một vài phút lên trên sóng, lên hình thì ekip đã phải chuẩn bị rất là nhiều, từ bàn bạc đến việc họp hành, bàn bạc về nội dung cho đến khi lên đến hiện trường để set up bối cảnh, rồi phải quay ở rất là nhiều góc độ, sử dụng nhiều góc máy quay, và khi trở về thì với rất nhiều những cái tư liệu, những cái chất liệu quay được trong suốt chuyến đi, các bạn ấy phải lọc, dựng và biên tập rất là kỹ, thực sự là như là chắt lọc, gọi là như là đãi cát tìm vàng, để mà ra được những cái hình ảnh, những cái chất liệu tốt nhất, thể hiện được đúng nhất cái tinh thần của toàn bộ cái hành trình này. Nếu các bạn vẫn còn nhớ thì ở số episode 11 mình đã chia sẻ lý do vì sao khi trở về Việt Nam mình lại quyết định đi học làm phim với Trung tâm Phát triển Tài năng Điện ảnh TPD. Đó là lý do vì mình rất là yêu thích điện ảnh, mình rất là yêu thích phim. Nhưng mà sau khi học xong và bắt tay vào việc sản xuất một bộ phim thì mình mới nhận ra là ôi, làm phim thật sự khó hơn mình tưởng, phức tạp hơn mình tưởng rất nhiều. Và không biết là mình có sau cái bộ phim đầu tay thì mình có tiếp tục thực hiện những cái dự án phim khác hay không. Rồi tiếp vừa rồi thì mình đi quay cái chương trình truyền hình với VTV3, sau đó mình cũng nhận ra là ôi dồi ôi, làm truyền hình hóa ra là cũng 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 vất vả mệt mỏi, chứ nó cũng không được long lanh lung linh như những gì mình xem trên TV. Vậy là sau khi làm truyền hình xong, có rất nhiều người vẫn trêu với mình là nhiều người đi làm một lần xong rồi sợ đến già luôn và không bao giờ có lần thứ hai. Mình xin được chia sẻ một chút về cái chương trình Cuộc sống tươi đẹp mà mình vừa mới tham gia quay. Thì chương trình này gồm có 3 phần. Và cái phần nhà mình lên tên là lần đầu. Vì sao lại gọi là lần đầu? Bởi vì lần đầu ở đây nó nghĩa là những cái trải nghiệm với gia đình lần đầu tiên mà mọi người có một cái hành trình với nhau, được thực hiện những cái hoạt động mà trước đấy chưa bao giờ làm, thậm chí là có những cái buổi nói chuyện về những cái chủ đề chưa bao giờ từng nói với nhau, những cái chủ đề có thể rất là khó nói. Ban đầu thì mình cũng có một chút phân vân là không biết là có phải là mình đang vạch áo cho người xem lưng hay không, khi mà người ta hay bảo rằng là tốt thì khoe ra mà xấu xa thì đậy lại. Nhưng mà vì đây là một chương trình thực tế cho nên là tất cả mọi cái lời nói, hành động, mọi cái tương tác giữa những thành viên trong gia đình mình đều được ghi hình lại. Và mình cũng không biết là người ta sẽ đưa những cái phần nào lên lên trên sóng. Mình biết là bố mẹ mình từ trước đến giờ thì cũng rất là hay xung đột, mâu thuẫn với nhau. Và chắc chắn là trong cái chuyến đi này thì không thể tránh khỏi những cái lúc cãi vã. Và mình cũng hơi lo lo là liệu mà khi lên hình như thế thì người ta có đánh giá gì về gia đình mình, đánh giá về bố mẹ mình hay không. Tuy nhiên, khi mà mình gạt sang một bên tất cả những cái băn khoăn đó, thì mình nghĩ rằng cái quan trọng là mình muốn gia đình mình có một cái trải nghiệm mới, có một cái khoảng thời gian thực sự là vui vẻ, ý nghĩa, và có thể có cái sự kết nối khi mà đi cùng với nhau. Tức là gia đình mình thì cũng đã có những cái chuyến đi du lịch rồi, và có thể mình đi chơi rồi mình đi ngắm cảnh tham quan, mình đi ăn uống, nhưng mà để mà có một cái sự kết nối thật sự về mặt chiều sâu thì mình nghĩ là cũng chưa có nhiều. Bởi vì thật ra là người Việt Nam, như mọi người cũng biết, là mình rất là tránh nói về cảm xúc, và đấy là một cái chủ đề đôi khi nó rất là nhạy cảm, rất là tế nhị, và người ta thường lảng tránh, người ta thường tránh nói về cái cảm xúc của mình. Thế thì mình nghĩ rằng là nếu như có một cái yếu tố tác động từ bên ngoài, ví dụ như có một cái chương trình như thế này thì buộc lòng mình phải tham gia vào những cái thử thách của chương trình. Thì dù cái thử thách đấy nó có khó đến mức như thế nào, nó có đòi hỏi mọi người phải, phải nói thật, thì mọi người cũng phải tham gia. Thì đã tham gia thì mình sẽ phải chấp nhận tham gia tất cả các cái thử thách, coi như là nó gần như là push mọi người ra khỏi cái comfort zone của mình. Một cái lý do cá nhân của mình nữa là bởi vì mình mới về Việt Nam từ hè năm ngoái, và trước đấy là mình có một khoảng thời gian khá là dài, 11 năm sống ở nước ngoài. Thì mình nghĩ là trong cái khoảng thời gian đó thì bản thân mình cũng thay đổi, bố mẹ mình cũng thay đổi, cái mối quan hệ giữa mình và bố mẹ mình nó cũng thay đổi. Nhiều khi người ta cũng hay bảo rằng là xa mặt thì cách lòng. Tức là vì sống xa nhau như thế cho nên là có những cái thứ trong cuộc sống, những cái sự chia sẻ nó không còn được như là ở cạnh, ở gần. Vì thế mình cũng muốn là qua cái chuyến đi này mình sẽ tương tác với bố mẹ nhiều hơn, để hiểu bố mẹ nhiều hơn. Thì thực sự là mình cũng rất là bất ngờ với những cái gì mình được chứng kiến. Có những cái định kiến, có những cái quan điểm, hay là có những cái điều mình đã nghĩ về bố mẹ mình như thế này, nhưng mà thật sự là hóa ra là nó không 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 phải như thế. hoặc là đôi lúc mình phải học cái cách là mình phải chấp nhận, và mình phải chấp nhận một cái điều là tất cả mọi người rất là khác nhau, và cái cách thể hiện tình yêu thương của mọi người cũng rất khác nhau. Đôi lúc mình kỳ vọng bố mẹ mình yêu thương mình theo cái cách này, nhưng mà bố mẹ mình lại không yêu thương mình theo cái cách như thế, mà bố mẹ mình sẽ yêu thương mình theo cái cách phù hợp nhất với cái tính cách của bố mẹ mình. Thế thì mình không thể nói rằng là bố mẹ không thương mình, mà chẳng qua là vì bố mẹ mình không thương mình theo cái cách mà mình kỳ vọng, cái cách mình muốn. Vậy thì tựu chung lại mình vẫn nhận ra là mình vẫn phải chấp nhận những cái sự khác biệt. Khác biệt về mặt tính cách, khác biệt về khoảng cách về thế hệ. Vì bố mẹ mình thực sự là cũng chênh với mình 30 năm. Thì Việt Nam 30 năm trước đây và đến bây giờ thì nó đã khác nhau rất là nhiều rồi. Nên là cái sự không thể tránh khỏi được cái sự khác biệt, cái sự mâu thuẫn cái thế hệ giữa mình và bố mẹ. Trước đây thì mình vẫn luôn luôn nghĩ rằng là mình là một người có một cái gia đình không hạnh phúc. Và có một cái câu hỏi phỏng vấn trong chương trình là mình được hỏi là mình có phải là một đứa trẻ hạnh phúc hay không. Thì thật ra mình nghĩ lại thì mình thấy rằng là mình cũng không thể trả lời là mình là một đứa trẻ hạnh phúc hay là một đứa trẻ không hạnh phúc. Có lẽ là cả hai. Bởi vì mình vẫn nhớ là khi mình còn bé thì mình cũng được yêu thương chiều chuộng rất là nhiều. Mình cũng được sống rất là hồn nhiên vui vẻ. Mình rất là thích hát. Rồi mình thích thể hiện tình cảm với mọi người. Cho nên là không thể nói là mình không hạnh phúc. Nhưng mà cũng có những khía cạnh mình không hạnh phúc. Ví dụ như những cái lúc phải chứng kiến bố mẹ mình to tiếng cãi vã với nhau, thì những lúc đấy là lúc không hạnh phúc. Và mình nhận ra là một cái gia đình thì bao giờ nó cũng có những cái lúc này lúc kia. Kể cả một gia đình hạnh phúc nhất thì cũng không thể tránh khỏi những cái lúc căng thẳng mâu thuẫn với nhau. Và mình cũng không thể nào mà mình chỉ chọn hạnh phúc, bởi vì chính nhờ những cái lúc mâu thuẫn căng thẳng đó, sau đấy thì người ta mới hiểu nhau hơn. Chính nhờ những cái khổ đau thì người ta mới trân trọng cái giá trị của những cái phút giây mà hạnh phúc, bình yên ở bên nhau. Thế thì cái quan trọng mình rút ra là mình sẽ nhớ về cái gia đình của mình với những cái ký ức gì. Nó sẽ có hai loại ký ức đúng không? Là ký ức vui và cái ký ức chưa được vui. Vậy thì mình nhớ về ký ức gì? Thì hôm trước khi mà mình trở về Hà Nội thì mình có xem một cái chương trình của VTV3. Chương trình do nhà báo Lại Văn Sâm dẫn, tên là Ký ức vui vẻ. Thì mình mới nhận ra là mình có thể hoàn toàn chọn những cái ký ức vui vẻ để nhớ. Thật ra thì về tâm lý học thì con người hay có cái xu hướng nhớ về những cái điều tiêu cực hơn là những điều tích cực. Ví dụ như bạn tưởng tượng như bây giờ bạn có một tờ giấy trắng, xong rồi nó có một cái vết mực ở trên cái tờ giấy đó, thì bạn sẽ nhìn vào cái gì đầu tiên? Rõ ràng là hầu hết mọi người đều nhìn đầu tiên là vào cái vết mực, mà bỏ quên mất rằng là còn cả một cái tờ giấy trắng tinh. Thế thì mình hay có xu hướng nghĩ đến những cái điều tiêu cực, những cái điều không vui, những cái điều khiến cho mình cảm thấy day dứt tiếc nuối. Nhưng mà mình đôi lúc quên mất rằng là đã có rất nhiều những cái ký ức vui vẻ. Bố mẹ mình cũng có những lúc rất là vui vẻ, tình cảm, thể hiện sự quan tâm với nhau. Với gia đình mình cũng có những cái lúc ngồi ăn uống trò chuyện rất là vui. Mẹ mình cũng đã đưa mình và em mình đi chơi, bố mình thì đưa mình đi học hồi bé. Và những cái mốc quan trọng đánh dấu những cái bước trưởng thành của con cái, ví dụ như ngày mình đỗ vào đại học, rồi ngày mình tốt nghiệp đại học, ngày em mình được giải thưởng đi sang Anh, hay là ngày mà mình sang Mỹ du học, rồi khi mà mình lập gia đình. Thì đấy là những cái mốc rất là quan trọng trong với mỗi một thành viên trong gia đình. Và tất cả mọi người thì đều rất là vui sướng và tự hào với những cái thành tích đó. Chắc chắn là bố mẹ mình đã cảm thấy rất là vui khi thấy con cái trưởng thành, độc lập và cũng thành công một phần nào. Hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Thì đó, mình nghĩ là rốt cục thì mình có rất nhiều ký ức. Nhưng mà mình sẽ chọn để mình nhớ về ký ức gì. Ký ức vui vẻ hay là những cái ký ức không vui. Và mình nghĩ rằng là cái việc lựa chọn này hoàn toàn nằm ở mình, nằm ở quyền quyết định của mình. Mình hoàn toàn có thể chọn. Mình không thể thay đổi được những cái ký ức mình đã có. Đúng là như thế, những cái điều mà mình đã xảy ra trong quá khứ mình không thay đổi được. Nhưng mình có thể lựa chọn cái cách mà mình sẽ nhớ về những cái ký ức đó. mình nhớ về ký ức gì, mình sẽ chọn lọc ra những ký ức gì. Và nếu như mà mình không thể nhớ ngay được thì mình hãy viết ra. Mình thấy viết là một cách rất là tốt để giúp cho mình nhớ. Khi mình viết nhật ký chẳng hạn, trước đây khi mình viết nhật ký thì mình hay viết theo xu hướng kiểu kể lể, than phiền, rồi buồn bã. Thì thật ra là khi mà mình buồn thì mình hay có cảm hứng viết hơn, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thay đổi cái thói quen là mình thay vì viết về những cái điều khiến mình buồn thì mình sẽ viết về những cái điều khiến mình vui, về những cái ký ức mà mình đã có trong quá khứ khiến cho mình cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc. Giống như là người ta viết cái gratitude journal, tức là mỗi một ngày trước khi đi ngủ mình sẽ viết về ba điều mình cảm thấy biết ơn trong ngày hôm đó. Kể cả đấy là một ngày rất là tệ, một ngày mình gặp rất nhiều chuyện xui xẻo, nhưng mà chắc chắn là vẫn có những cái điều khiến cho mình rất là biết ơn. Kể cả một điều rất đơn giản thôi là nếu như hôm đấy mình không ốm không đau, con cái mình không ốm không đau, vẫn đi học được bình thường, thì đấy cũng là một cái điều rất là may mắn rồi. Và mình cũng không thể take for granted, mình không thể coi là lẽ đương nhiên được. Bởi vì không phải lúc nào cũng thế. Có thể ngày mai mình lại lăn ra ốm, ngày kia thì con mình lại ốm mà phải ở nhà, và công việc của mình sẽ bị ảnh hưởng, mình phải ở nhà để chăm con, thì nó sẽ lại còn tệ hơn, đúng không? Cho nên là chắc chắn nếu mình cứ đào sâu suy nghĩ, mình sẽ tìm ra được những cái ký ức rất là vui, những cái giây phút mà mọi người đã ở bên nhau, đã cười với nhau, đã hạnh phúc vì nhau, đã thấy tự hào vì nhau, thấy ấm lòng với nhau. Bởi vì thật sự mà nói thì cái cách thể hiện tình cảm của người Việt Nam hay là người châu Á nói chung thì nó cũng hơi khác so với người phương Tây. Ví dụ như ở Mỹ mình thấy là người ta nói cái câu thank you, sorry, xin lỗi, cảm ơn, và cái nói cái câu I love you, mẹ yêu con, bố yêu con rất là nhiều, và gần như nó là câu cửa miệng. Hay là họ dùng những cái từ như là darling này, honey, em yêu, anh yêu, rất là ngọt ngào, dễ thương. Nhưng mà trong cái văn hóa Á Châu của mình thì đôi lúc mà mình nói những cái đấy, điều đấy ra mình cảm thấy hơi hơi kiểu hơi ngượng mồm một chút, như kiểu vì mình không quen. Ví dụ như mình rất thương mẹ, mình rất yêu mẹ và mình sẵn sàng mình làm rất nhiều thứ cho mẹ. Nhưng mà nếu mà để nói là mẹ ơi con thương mẹ lắm, mẹ ơi con yêu mẹ lắm, thì đôi lúc mình lại cảm thấy rất là ngại ngùng. Thì mọi người cũng nhớ là mình đã chia sẻ một đoạn trích trong cái đoạn văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói rằng là một ngày nào đó mình đến ngồi thật yên bên cạnh mẹ và mình không nói gì. Thế là đến khi mẹ hỏi là có gì, con có điều gì, thì mình nói rằng là mẹ có biết rằng là con thương mẹ nhiều lắm hay không. Đó, đối với người Việt Nam mình thì nói cái từ thương nghe nó dễ hơn nói từ yêu. Yêu thì người ta hay nói như kiểu tình yêu đôi lứa, hai người yêu nhau, hay là vợ chồng thì cũng có thể yêu, thì sao cũng ít hơn. Nhưng mà người ta nói đến tình thương nhiều hơn, tức là bố mẹ rất là thương con rất là thương bố mẹ. Nhưng mà mình nên nhớ rằng cái tình thương này nó cũng được thể hiện rất là khác, bởi mỗi người có một cái tính cách khác nhau và cách thể hiện ra rất là khác. Có những người người ta thể hiện tình thương qua hành động, ví dụ như thương con thì sẽ nấu ăn cho con, dọn dẹp nhà cửa cho con, đấy là thương, biểu hiện của tình thương. Nhưng mà có những người người ta thương con thì người ta sẽ viết thư cho con, gọi điện thoại để hỏi thăm con, hay là lắng nghe những cái chia sẻ tâm sự của con. Thậm chí có những người thì họ rất là ngọt ngào, họ cũng có thể nói những câu như là mẹ yêu con rất nhiều, mẹ nhớ con rất nhiều. Nhưng mà không phải ai người ta cũng nói được điều đấy. Vậy thì cái cách thể hiện đấy hoàn toàn phụ thuộc vào là mình là người như thế nào, tính cách của mình là như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ rằng là bất kể cách thể hiện nào thì cái thông điệp chung vẫn là mọi người đều rất là yêu thương nhau, mọi người đều muốn những cái điều tốt đẹp nhất cho nhau. Và chúng ta cũng thấy rằng là gia đình là cái nơi mà ấm áp nhất, yên ổn, hạnh phúc nhất, là cái nơi mình muốn trở về sau một ngày dài, mệt nhoài, đầy áp lực ở bên ngoài. Và khi mình trở về gia đình, mình có thể sống thật nhất, mình không cần phải khoác lên những cái mặt nạ, mình không phải cố gắng thể hiện mình là ai hay là người như thế nào như khi mình phải làm ở bên ngoài. Khi về gia đình mình có thể trở về thật nhất với mình. Nhưng mà cũng chỉ vì cái sự thân thiết gắn bó đấy mà trong cái mối quan hệ mình với cả những người thân thì đôi lúc mình có một chút cái sự kỳ vọng, bởi vì mình thương người ta, mình không muốn người ta khổ. Đôi lúc mình thấy người ta làm một cái gì đó, mình sợ người ta mắc lỗi, người ta sai, người ta sẽ đau khổ, thì mình sẽ đôi lúc mình sẽ góp ý, hoặc là sẽ thậm chí là chỉ trích người ta rất là nặng. Nhưng mà mình không làm như thế với người lạ. Với người lạ thì cái mối quan hệ nó rất là kiểu như là người ta chả có gì gắn bó hơn gũi thân thiết với mình cả. Mình cũng không việc gì phải móc lòng móc ruột ra để mình mình nói cho họ, hay là khuyên bảo họ, hay là chỉ cho họ cái này cái nọ. Chính vì thế nên là trong cái tình thương người ta cũng có thể làm cho nhau đau khổ rất là nhiều. Như là Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã từng nói, tức là nếu mà thương mà thương không đúng cách thì mình còn làm khổ người thương của mình nhiều hơn. Đó. Hôm nay thì là lần đầu tiên mà mình làm một cái episode mà không những là nó unscripted mà mình còn thậm chí không có outline, mình không có một cái gạch đầu dòng, mình không biết là mình sẽ nói cái gì. Mình biết là mình nên chia sẻ một chút về những cái ngày quay của mình ở VTV3, lý do vì sao mình đã bị trễ mất cái số episode của tuần trước. Nhưng mà cuối cùng đọng lại thì mình vẫn nói nhiều về về gia đình, về những cái ký ức về gia đình. Và khi mình nói một liền một mạch chứ mình cũng không pause lại như những lần trước. Ví dụ như mọi khi mình nói hết một ý thì mình sẽ pause lại để mình chuẩn bị nói ý tiếp theo. Và thường cứ vừa nói thì mình lại dừng lại để mình nghe lại những cái điều mình vừa nói, để xem là mình có mắc cái lỗi gì không. Như bạn để ý là hôm nay mình nói mình mắc khá là nhiều lỗi. Ví dụ như lỗi phát âm, lỗi dùng từ, hay là bị nói như kiểu bị nuốt chữ, hoặc là bị lập từ. Tuy nhiên là mình quyết định là mình sẽ không sửa lại nữa, mà sẽ để nguyên nó theo kiểu dạng rất là thô, rất là raw như thế này. Rất là mong nhận được sự thông cảm của các bạn. Episode lần này thì cũng không có một cái chủ đề cụ thể, chủ yếu là chia sẻ về cái những cái ngày quay của mình. Và mình cũng gửi một cái điều, một cái thông điệp đến tất cả những ai mà cảm thấy buồn, đã từng buồn hoặc là đang buồn vì chuyện gia đình, vì bố mẹ bất hòa, vì anh chị em không hợp với nhau, hay là thậm chí là còn không nói chuyện được cùng với nhau. Mình biết có những gia đình là bố mẹ con cái là còn cắt liên lạc, không nhìn mặt nhau luôn, không nói chuyện được với nhau luôn. Thì mình biết là rất khó, và mình nghĩ là mỗi cây mỗi hoa, mỗi một gia đình sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau, và mình không thể nói hộ hay là nói chung cho tất cả mọi người được. Tuy nhiên mình hy vọng rằng là bên cạnh những cái sự bất đồng, mâu thuẫn, bất hòa, hay là những cái tổn thương mà gia đình đã gây ra cho mình, hay là những cái người thân trong gia đình đã gây ra cho mình, thì mong mọi người hãy nhớ lại những cái điều tốt đẹp mà người thân đã làm vì mình, những cái sự yêu thương, sự quan tâm, tình cảm ấm áp, những cái ký ức vui vẻ mà gia đình đã có với nhau. Đặc biệt là khi mà mình còn bé thì rõ ràng là cái sự gắn bó của mình với gia đình, với bố mẹ nó lớn hơn rất nhiều. Khi mình lớn lên thì mình sẽ bận rộn với việc học hành, bạn bè, công việc, rồi đến khi mình lập gia đình nữa thì thực sự mà nói là thời gian mình dành cho gia đình lại càng ít hơn nữa. Vì thế là mình cái khoảng thời gian gắn bó nhất giữa cha mẹ và con cái là lúc mà con cái còn nhỏ. Thì sau này khi mà con cái mình có con cái chẳng hạn, mình cũng xác định là đi khi con mình mà lớn lên thì rõ ràng là sự gắn bó nó không còn được như trước nữa, và cái mối quan hệ giữa mình và con cái nó cũng sẽ thay đổi. Nó lúc đấy nó sẽ giống như là mối quan hệ bạn bè nhiều hơn, và cái mối quan hệ nó cũng bình đẳng hơn, bởi vì lúc đấy mình cũng lớn rồi, mình cũng không quá nằm trong cái sự kiểm soát của bố mẹ, mình phải độc lập và mình phải tự sống cuộc sống của mình. Thì mình hy vọng là tất cả những ai đã từng cảm thấy bị buồn, bị tổn thương về những cái chuyện không vui của gia đình sẽ mở lòng ra và cố gắng nhớ lại những cái khoảnh khắc vui vẻ, những cái ký ức vui vẻ mà đã có với nhau, để rồi không hẳn là mình có thể tha thứ được ngay cho những cái lỗi lầm của người thân gây ra cho mình, nhưng mà mình mở lòng hơn, mình nghĩ đến những cái điều tích cực, những cái điều vui vẻ. Thì bản thân mình làm như thế thì cũng khiến cho mình, cho chính cái cuộc sống của mình nó cũng được thanh thản hơn. Bởi vì khi mà mình giận, mình hờn, mình oán một người nào đó thì mình cũng rất là mệt. Chưa chắc cái người đấy đã biết điều đó, có khi mình lại làm khổ mình trước. Đấy là một vài điều mà mình muốn nói qua episode lần này. Rất là mong là được quay trở lại với thính giả của podcast Huyền Expat ở những episode tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày thật là vui. Hà Nội hiện giờ thì hôm nay là một ngày mát mẻ, hiếm hoi sau suốt một tuần thời tiết oi bức rất là khó chịu. Đi ra ngoài đổ mồ hôi và ở trong nhà thì bật điều hòa thì cứ cả mình lẫn con mình thì đều bị các vấn đề về 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 mũi, mũi sổ mũi rồi họng thì đau. Nhưng mà không bật điều hòa thì lại không thể ngủ được vì rất là nóng. Thì hôm nay là một ngày rất là mát mẻ. Trời cũng hơi âm u một chút, không biết là lát nữa có mưa hay không. Nhưng mà mình thì cũng rất là thích mưa. Và cũng hy vọng rằng là cơn mưa nó sẽ làm mát mẻ Hà Nội, nó sẽ làm mát mẻ tâm hồn của mỗi người. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ, thư giãn bên những người thân yêu. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Mời các bạn nghe bài hát Ba ngọn nến lung linh qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thảo Ngọc Lễ cùng với bé Na và bé Nấm. Đây là bài hát trẻ con ngộ nghĩnh rất là đáng yêu mà mình rất là yêu thích. Mặc dù là bài hát trẻ con nhưng mình nghĩ là nó vẫn thật sự có ý nghĩa đối với cả tất cả những ai đang có một cái gia đình nhỏ hay là có một cái gia đình lớn, thì cái điều mà chúng ta mong muốn đều là gia đình là một nơi mà ấm áp mà mỗi người đều có thể trở về. Sau đây xin mời mọi người lắng nghe bài hát Ba ngọn nến lung linh.
Trái tim quay về gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình bên nhau mỗi khi đơn đau bên nhau đến suốt cuộc đời.
Ấm áp trái tim quay về
gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình
bên nhau mỗi khi đơn đau bên nhau đến suốt cuộc đời.
Lung linh tình mẹ tình cha lung linh
cùng một mái nhà
lung linh
lung linh
cùng buồn cùng
hãy tin.
biển xanh.
Con là cây nến
hồng, ba ngọn nến lung linh. Ha ha ha, thắp sáng.